Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 26 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ về truyền giáo tại Guadalupe. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường tiến lên chức linh mục của một vị người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về quan niệm về Đức theo các triết gia Đông Phương và Tây Phương. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hàng ngàn thiện nguyện viên phục vụ trong năm Đức Tin. Vì lòng quảng đại, họ đã hy sinh thời giờ và khả năng phục vụ các lộ trình đức tin của tín hữu và du khách hành hương với các sáng kiến mục vụ thích hợp. Năm đức tin đã là dịp quan trọng giúp tái nhóm lên ngọn lửa đức tin tín hữu lãnh nhận ngày được rửa tội. Trong thời gian ơn thánh này, chúng ta đã tái khám phá ra lộ trình Kitô, trong đó cùng với đức ái, đức tin chiếm chỗ nhất. Đức tin là điểm chính yếu huy động của chọn lựa và các cử chỉ của cuộc sống hàng ngày. Đức tin là mạch sống không bao giờ cạn của mọi hoạt động trong gia đình, nơi làm việc, trong giáo xứ, với bạn bè, trong các môi trường xã hội khác nhau. Đức tin vững mạnh và tinh tuyền này đặc biệt lộ hiện trong những lúc khó khăn và thử thách. Khi đó, tín hữu Kitô để cho Thiên Chúa ôm họ vào lòng, bám chặt lấy Chúa với sự chắc chắn tín thác nơi một tình yêu mạnh như đá tảng không thể phá hủy. Chính trong những lúc khổ đau, nếu chúng ta phó thác cho Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, thì có thể cống hiến một chứng tá tốt lành. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ rằng, việc phục vụ thiện nguyện quý báu của anh chị em cho các biến cố khác nhau của năm đức tin đã cho anh chị em cơ may tiếp nhận sự hăng say của nhiều thành phần liên hệ. Chúng ta phải cùng nhau chúc tụng Chúa vì độ mạnh tinh thần và lòng hăng say tông đồ do các sáng kiến mục vụ khác nhau khơi dậy trong các tháng qua tại Roma cũng như khắp nơi trên thế giới. Chúng ta nhận thấy rằng niềm tin nơi Chúa Kitô có khả năng sưởi ấm con tim và trở thành sức đẩy của các công tác tái truyền giảng tin mừng. Một đức tin sống động sâu xa và xác tín hướng tới chỗ mở rộng ra ánh sáng cho việc loan báo tin mừng. Chính đức tin này khiến cho các cộng đoàn của chúng ta trở thành cộng đoàn truyền giáo, và thật sự chúng ta cần có các cộng đoàn Kitô dấn thân cho một công tác tông đồ can đảm, nói với con người trong các môi trường sống của họ, kể cả các môi trường khó khăn nhất. Kinh nghiệm chín mùi mà anh chị em đã sống trong năm đức tin giúp bản thân anh chị em trước tiên rộng mở chính mình và các cộng đoàn của mình cho cuộc gặp gỡ với tha nhân, nhất là với những người nghèo đức tin, đức cậy trong cuộc sống. Có biết bao nhiêu người cần đến một cử chỉ nhân bản, một nụ cười, một lời khích lệ, một chứng tá, qua đó họ nhận ra sự gần gũi của Chúa Giêsu Kitô. Ước chi đừng có ai thiếu dấu chỉ của tình yêu và sự hiền diệu nảy sinh từ đức tin ấy.
Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin. Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có chiến tranh Syria. Đây là lần thứ tư Tổng thống Vladimir Putin viếng thăm Tòa Thánh, hai lần đầu vào năm 2000 và 2003 dưới thời Đức John Paul II, lần thứ ba năm 2007 dưới thời Đức Biển Đức 16. Trong hội nghị thượng đỉnh của khối G20 tại San Pietroburgo đầu tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho Tổng thống Putin và giới lãnh đạo tham dự hội nghị một bức thư yêu cầu các cường quốc đừng bất động trước các thảm cảnh mà dân tộc Syria yêu dấu đã phải sống quá lâu rồi, và có nguy cơ đem lại các khổ đau mới cho một vùng đất đã bị quá nhiều thử thách và cần có hòa bình. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc tới các nỗ lực và cam kết của các cường quốc thăng tiến kinh tế, tài chánh và cuộc sống cho mọi dân tộc trên toàn thế giới. Nhưng các xung khắc vũ trang luôn là sự khước từ mọi thỏa thuận quốc tế, tạo ra các chia rẽ sâu xa và các vết thương rách nát đòi hỏi phải có nhiều năm mới lành được. Các cuộc chiến là sự khước từ cụ thể dấn thân đạt các mục tiêu kinh tế và xã hội mà cộng đồng quốc tế đề ra như các mục tiêu phát triển của ngàn năm mới. Rất tiếc là các xung khắc vũ trang còn đang gây đau khổ trên thế giới cho chúng ta thấy mỗi ngày một hình ảnh thê thảm của bần cùng, đói khát, bệnh tật và chết chóc. Thật thế, không có hòa bình thì không có loại phát triển kinh tế nào cả. Bạo lực không bao giờ dẫn tới hòa bình là điều kiện cần thiết cho sự phát triển ấy. Cuộc họp của các quốc trưởng và chính quyền của 20 nước kinh tế lớn nhất thế giới chiếm 2/3 dân số và 90% tổng sản lượng toàn cầu không có mục đích an ninh quốc tế. Tuy nhiên, không thể không suy tư về tình hình vùng Trung Đông và đặc biệt tại Syria. Rất tiếc phải đau lòng mà nhận ra rằng có quá nhiều lợi lộc đã thắng thế kể từ khi cuộc xung khắc bên Syria bắt đầu, ngăn cản tìm ra một giải pháp giúp tránh cuộc tàn sát vô ích mà chúng ta đang chứng kiến. Tổng thống Putin cũng đã hội kiến với Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh.
Bruxelles. Trong những ngày vừa qua, Liên hội đồng Giám mục Âu Châu đã mạnh mẽ yêu cầu Quốc hội Âu Châu không tài trợ việc thử nghiệm các tế bào gốc lấy từ phôi thai người, vì nó bao gồm việc phá hủy các phôi thai. Các giám mục Âu Châu nhắc tới sự thành công của phong trào Một Người Trong Chúng Ta đã thu thập được 1,9 triệu chữ ký tại 28 thủ đô Âu Châu nhằm bảo vệ các phôi thai người, và Quốc hội Liên hiệp Âu Châu không thể làm ngơ trước tiếng nói của người dân ủng hộ phong trào này. Liên quan tới chương trình tài trợ cho tài khóa 2014-2020 đang chờ Quốc hội Âu Châu bỏ phiếu, có khoản tài trợ cho việc thử nghiệm các tế bào gốc lấy từ phôi thai người. Các giám mục nhắc lại phán quyết mới đây của Tòa án Âu Châu bảo đảm binh vực phôi thai người từ khi trứng thụ tinh. Ngoài ra, Ủy ban Pháp lý của Quốc hội Âu Châu đã không đồng ý với việc tài trợ này. Các giám mục Âu Châu định nghĩa dự tính tài trợ này là điều có thể phản đối theo pháp lý, cổ lỗ trên bình diện khoa học và vô hiệu quả trên bình diện tài chánh. Bằng chứng là các hiệu quả của nó đã không có trên độ cao của các hứa hẹn chữa trị, và giải Nobel Y khoa năm 2012 đã được trao cho hai người nghiên cứu khám phá ra rằng các tế bào gốc người lớn có thể được tái định hướng để trở thành các tế bào gốc đa năng. Sau cùng, liên quan tới việc nghiên cứu các tế bào gốc của phôi thai người, các giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng các sáng chế sinh học kỹ thuật dùng các tế bào gốc phôi thai người không thể được cấp bằng bởi vì các tài trợ cho việc nghiên cứu bị hạn chế và phải cho các chương trình nhận được nhiều đồng thuận hơn, và đây là điều không có đối với việc thử nghiệm tế bào gốc của phôi thai người.
Vatican, liều lĩnh chọn Thiên Chúa và hoàn toàn tín thác nơi người trong các hoàn cảnh tột cùng. Các Kitô hữu được mời gọi có các lựa chọn định đoạt như các vị tử đạo mọi thời dạy và nêu gương. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta sáng hôm qua. Giải thích thái độ tín thác nơi Chúa của các người trẻ Do Thái bị bắt làm nô lệ dưới thời vua Nabucodonosor và thái độ quảng đại của người đàn bà quá dâng cúng hết những gì mình có như kể trong tin mừng. Họ quảng đại liều lĩnh lựa chọn Thiên Chúa mà không nghĩ tới lời riêng. Họ tín thác nơi Thiên Chúa không phải vì cuồng tín, nhưng vì Thiên Chúa là tất cả và người luôn luôn trung thành. Đây là một lựa chọn có giá trị trong các việc nhỏ cũng như việc lớn. Trong lịch sử giáo hội cũng thế, chúng ta thấy các người nam, người nữ, già, trẻ lựa chọn như thế. Khi nghe cuộc đời các vị tử đạo, khi đọc trên báo chí các cuộc bách hại chống lại các Kitô hữu ngày nay, chúng ta hãy nghĩ tới các anh chị em sống trong các hoàn cảnh tột cùng này, và họ đã lựa chọn Chúa. Họ nêu gương sáng cho chúng ta và khích lệ chúng ta ném vào kho tàng của giáo hội tất cả những gì chúng ta có để sống. Chúa đã giúp các người trẻ Do Thái ra khỏi các khó khăn, và bà quá nghèo cũng được Chúa giúp. Chúa Giê-xu ca ngợi bà, đó là chiến thắng. Thật là tốt nếu chúng ta nghĩ tới các anh chị em trong lịch sử và ngày nay làm các lựa chọn định đoạt như thế. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới biết bao nhiêu người mẹ, người cha hàng ngày làm các lựa chọn định đoạt đó để cùng gia đình và con cái tiến tới. Đây là một kho tàng trong giáo hội. Họ cống hiến chứng tá cho chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm tiến tới trong cuộc sống Kitô, trong các hoàn cảnh bình thường mỗi ngày và trong các hoàn cảnh tột cùng.
New Delhi, ngày 30 tháng 11 này sẽ là ngày toàn Ấn Độ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Các buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức trong hơn 6.000 nhà thờ trên toàn nước Ấn. Sáng kiến này đã do Hiệp hội Kitô cầu nguyện cho Ấn Độ đề ra và được sự ủng hộ của mọi giáo hội Kitô Ấn. Đức cha Anin Kauto, Tổng giám mục New Delhi, Chủ tịch Ủy ban tổ chức cho biết mục đích là để cầu nguyện cho công lý hòa giải quốc gia và công bằng kinh tế. Ngoài ra cũng để cầu nguyện cho mọi người dân và cộng đoàn, cho sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của dân tộc. Mục sư Richard Howell thuộc Ủy ban tổ chức cho biết Ấn Độ đang trải qua một giai đoạn bất an, nhất là với các khó khăn liên quan đến điều kiện xã hội, kinh tế và tôn giáo. Tại New Delhi, sẽ có hàng ngàn thành viên của các giáo hội Kitô tham dự. Ban tổ chức cũng đã mời Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Tòa Thượng Thẩm, các vị chỉ huy quân đội tham dự buổi cầu nguyện cho quốc thái dân an. Mục sư cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, luân lý, xã hội mời gọi mọi người dấn thân và kiên trì trong lời cầu nguyện để quốc gia có thể tiếp tục con đường tiến bộ, hòa bình và công lý. Ý tưởng tổ chức Ngày Toàn quốc cầu nguyện đã nảy sinh hồi năm 2012 từ một cuộc họp của hàng lãnh đạo các giáo hội Kitô Ấn. Nó đã được ủng hộ của các tín hữu các giáo hội Kitô và thành viên của 130 hiệp hội, giáo phận, giáo xứ trong các bang như Himachal Pradesh, Punjab, Jharkhand, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka và Kerala.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ về truyền giáo tại Guadalupe.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ ba hôm qua ngày 26 tháng 11, Đức Tổng giám mục Bruno Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh cũng có Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội. Văn bản tông huấn này đã được Đức Tổng giám mục trao cho 36 đại diện các tầng lớp dân Chúa, đứng đầu là một giám mục trong thánh lễ sáng Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua để bế mạc năm Đức tin. Đây không phải là tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đúc kết thành quả công nghị giám mục thế giới lần thứ 13 nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức tin, nhưng là những giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco dựa trên những suy tư và kinh nghiệm của Ngài về việc loan báo tin mừng. Những giáo huấn này đã nhiều lần được Ngài bày tỏ trong 8 tháng làm giáo hoàng, chẳng hạn trong sứ điệp video gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ về truyền giáo từ ngày 16 đến 19 tháng 11 vừa qua tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico. Trong số những người tham dự có 80 hồng y, giám mục, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có Đức Hồng Y Mark Quellet người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, tôi rất nồng nhiệt chào thăm anh chị em tham dự cuộc hành hương gặp gỡ này do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin tổ chức dưới sự bảo vệ của Đức Mẹ Guadalupe. Ngoài việc chuyển đến anh chị em lòng quý mến, sự gần gũi và ước muốn của tôi được ở với anh chị em, tôi cũng muốn chia sẻ vắn tắt với anh chị em một vài suy tư như một đóng góp cho những ngày gặp gỡ này. Thứ nhất, Đại hội của Hàng Giám mục Châu Mỹ Latin ở Aparecida, Brazil đề nghị đặt giáo hội ở trong tình trạng truyền giáo trường kỳ, thực thi những hành động có tính chất truyền giáo, nhưng trong một bối cảnh rộng lớn hơn có đặc tính truyền giáo tổng quát, nghĩa là tất cả mọi hoạt động thông thường của các giáo phận đều phải có tính chất truyền giáo. Và thực thi điều này với xác tín rằng sự ra đi truyền giáo không phải chỉ là một trong các hoạt động khác, nhưng là một khuôn mẫu của tất cả các hoạt động mục vụ. Cuộc sống thân mật của giáo hội với Chúa Giê-xu là một cuộc sống thân mật lữ hành, đòi ta phải ra khỏi chính mình, tiến bước và luôn luôn tái gieo vải, gieo hạt giống xa hơn nữa. Chúa đã nói với các môn đệ, chúng ta hãy đi nơi khác để rao giảng cho các làng lân cận, vì lý do đó mà Thầy được sai đến. Một thái độ sinh tử đối với giáo hội là không khép kín, không mãn nguyện với những gì đã đạt được. Giả sử giáo hội có thái độ như thế thì giáo hội trở nên bệnh hoạn, thứ bệnh tưởng mình sống trong sung túc, dư thừa và trở nên bội thực, rồi suy yếu. Cần phải ra khỏi chính cộng đoàn của mình và dám đi tới những khu vực ngoại ô của cuộc sống đang cần được cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa. Ngài không bỏ rơi một ai và luôn bày tỏ sự dịu dàng và lòng từ bi khôn lường của Ngài. Vì thế, đó là điều cần mang đến với tất cả mọi người.
Điểm thứ hai, đối tượng của toàn thể hoạt động mục vụ luôn luôn được hướng dẫn nhờ động lực truyền giáo, đi đến với tất cả mọi người, không loại trừ một ai và đặc biệt để ý tới những hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta phải đi đến với tất cả mọi người và chia sẻ niềm vui được gặp gỡ nhau trong Chúa Kitô. Đây không phải là đi tới như kẻ áp đặt một điều bó buộc mới, hoặc như kẻ chỉ trách cứ hoặc than vãn trước những gì bị coi là bất toàn hoặc thiếu sót. Nghĩa vụ loan báo tin mừng đòi rất nhiều kiên nhẫn, thật nhiều kiên nhẫn, chăm sóc hạt giống và không đánh mất an bình vì sự hiện diện của cỏ lùng cỏ dại. Và cũng cần biết trình bày sứ điệp Kitô một cách minh bạch và từ từ, như hương thơm của tin mừng, như Chúa đã làm xưa kia. Trước tiên, biết dành ưu tiên cho những gì là thiết yếu và cần thiết hơn, nghĩa là vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, đấng nói với chúng ta trong Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại. Đằng khác, phải cố gắng có tinh thần sáng tạo trong các phương pháp, chúng ta không thể đóng khung trong lập luận cho rằng, từ trước đến nay người ta vẫn làm như vậy. Thứ ba, người hướng dẫn việc mục vụ trong giáo phận là giám mục, và Ngài thi hành điều đó như vị chủ chăn biết tên các con chiên của mình, hướng dẫn chúng bằng sự gần gũi, dịu dàng, kiên nhẫn, bày tỏ một cách hữu hiệu tình mẫu tử của giáo hội và lòng từ bi của Thiên Chúa. Thái độ của vị chủ chăn đích thực không phải là thái độ ông hoàng hoặc như một công chức chỉ chú ý đến kỷ luật, đến các luật lệ, các cơ cấu tổ chức. Thái độ như thế sẽ luôn luôn đưa tới một thứ mục vụ xa rời dân chúng, không có khả năng tạo điều kiện dễ dàng và đạt tới một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và với anh chị em. Dân Chúa được ủy thác cho giám mục cần được giám mục quan tâm coi sóc, nhất là giám mục cần chú ý duy trì sự hiệp nhất trong dân Chúa và khơi dậy hy vọng trong các tâm hồn. Dân Chúa cần giám mục biết phân định chứ không dập tắt hơi thở của Thánh Linh, đấng đến từ nơi Ngài muốn, để mưu ích cho giáo hội và sứ mạng của Hội Thánh trên thế giới.
Thứ tư, những thái độ ấy của giám mục cũng phải được các nhân viên mục vụ khác, nhất là các linh mục, tham gia một cách sâu rộng. Cám dỗ giáo sĩ trị từng gây ra rất nhiều cho giáo hội tại Châu Mỹ Latin, chính là một chướng ngại cản trở việc phát huy sự trưởng thành và trách nhiệm Kitô của phần lớn hàng giáo dân. thái độ giáo sĩ trị bao hàm một thái độ tự tham chiếu mình, thái độ phê nhóm làm suy yếu việc hướng về cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng làm cho chúng ta trở thành môn đệ và hướng về những người đang chờ đợi việc loan báo tin mừng. Vì thế tôi tin rằng một điều rất quan trọng và cấp thiết là huấn luyện các thừa tác viên có khả năng gần gũi, gặp gỡ, biết làm cho các tâm hồn trở nên hăng hái, đồng hành với họ, đối thoại với những hy vọng và lo sợ của họ. Công việc này giám mục không thể ủy thác cho người khác. Giám mục phải đảm nhận công việc ấy như một điều quan trọng cơ bản đối với đời sống giáo hội, không nề quản cố gắng, quan tâm và tháp tùng. Ngoài ra, một sự huấn luyện có chất lượng cao đòi phải có những cơ cấu vững chắc và lâu bền để chuẩn bị đương đầu với các thách đố thời nay và mang ánh sáng tin mừng vào những hoàn cảnh khác nhau mà các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân sẽ gặp trong hoạt động mục vụ của họ. Nền văn hóa ngày nay đòi phải có một nền huấn luyện nghiêm túc, có tổ chức kỹ lưỡng. Và tôi tự hỏi không biết chúng ta có khả năng tự phê bình đủ để lượng định những thành quả của các chủng viện quá bé nhỏ, thiếu nhân sự huấn luyện đầy đủ hay không. Sau cùng tôi muốn nói vài lời về đời sống thánh hiến. Đời sống này trong giáo hội là men, men như Chúa muốn, men làm tăng trưởng giáo hội cho đến khi Đức Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện. Tôi xin các tu sĩ nam nữ hãy trung thành với đoàn sủng đã lãnh nhận. Và trong việc phục vụ giáo hội phẩm trật là mẹ, các tu sĩ đừng làm tan biến ân thánh mà Chúa Thánh Linh đã ban cho các vị sáng lập của họ và phải thông truyền trọn vẹn. Đó là lời ngôn sứ quan trọng của các người thánh hiến, đoàn sủng được ban để mưu ích cho giáo hội. Hãy tiến bước trong niềm trung thành sáng tạo với đoàn sủng đã lãnh nhận để phục vụ giáo hội. Anh chị em thân mến! Tôi nồng nhiệt cảm ơn anh chị em vì những gì anh chị em làm cho chương trình truyền giáo đại lục. Hãy nhớ rằng anh chị em đã lãnh nhận bí tích rửa tội, biến anh chị em thành môn đệ của Chúa. Nhưng mỗi môn đệ là thừa sai. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói rằng có hai mặt của cùng một mề đai. Trong tư cách là cha và là người anh trong Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi xin anh chị em hãy đảm nhận đức tin mà anh chị em đã nhận trong phép rửa. Và như bà nội và mẹ của Thánh Timôthê đã làm, hãy thông truyền đức tin cho con cháu, và không phải cho họ mà thôi. Kho tàng đức tin này được ban không phải để sử dụng cho riêng mình, nhưng là để cho đi, để thông truyền rồi làm tăng trưởng. Hãy loan truyền danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Và nếu anh chị em làm điều ấy, thì sẽ không ngạc nhiên gì khi giữa mùa đông các hoa hồng Castilla tươi nở. Vì anh chị em biết, Đức Chúa Giêsu Kitô cũng như chúng ta có cùng người mẹ.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi các tham dự viên tham dự cuộc gặp gỡ về truyền giáo tại Guadalupe. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại con đường tiến lên chức linh mục của một vị người Pháp.
Cha René Luc Gérard là một linh mục người Pháp năm nay khoảng 47 tuổi. Xuất thân từ một gia đình gặp nhiều vấn đề khó khăn, cha đã từng trải qua một thời thơ ấu nghèo khó với người mẹ gặp nhiều lận đận trong đường tình duyên. Mấy lần hôn nhân tan vỡ, để lại cho bà 5 người con, trong đó René Luc khác biệt hẳn, với mái tóc vàng ánh và đôi mắt trong xanh. Cho đến tuổi dậy thì, René Luc vẫn tưởng mình cùng với hai em gái đã bị cha bỏ rơi, và vì thế chú bé rất yêu thương người tình thứ ba của mẹ, ông Maxian, một kẻ bất lương. Nhưng rồi, vào một chiều tối tháng 11 năm 1979, Maxian đến chào từ biệt cả nhà trước khi tự tử bằng một phát súng ngay dưới chân cột đèn bên kia đường trước nhà René Luc. Cũng trong thời gian này, bà mẹ tiết lộ cho René Luc biết là chú bé không phải là có cùng cha với hai em gái. René Luc là con của một người lính Lê Dương Viễn Trinh gốc Đức tên là Winter, vừa giải ngũ sau 7 năm chinh chiến, gõ cửa nhà bà xin ngủ nhờ vào một đêm tối mùa xuân năm 1965. Winter là một người lương thiện và bà muốn lập lại cuộc đời với ông. nhưng thật đáng tiếc vì ông mang quá nhiều vết thương tinh thần sau những cuộc chiến đã trải qua và cuộc tình giữa hai người đứt đoạn sau vài tháng chung sống bên Đức. Bà mẹ Hennelich trở về Pháp với đứa con bé bỏng đang thành hình trong bụng. Khi hồi tưởng lại thời gian này, cha Hennelich Girard nói, tôi rất ngưỡng mộ mẹ tôi đã quyết định giữ lấy tôi, một đứa con vô thừa nhận, mặc dù bà đã có hai người con trai rồi. Hoàn cảnh bà lúc ấy thật khó khăn, đang ly dị, đã có hai con, lại mang bầu với một người tình đã xa. Bao nhiêu người sẵn sàng phá thai vì ít lý do hơn thế nữa. Nói như thế không có nghĩa là không thông cảm với những phụ nữ phải sống thảm kịch phá thai. Nhưng tôi muốn nói, đây là một cử chỉ tình yêu và tràn đầy hy vọng. Người ta đã kết án tử hình cho tôi bởi vì tôi là một đứa trẻ bất hạnh, vô thừa nhận, không có cha. Tương lai tôi thật đen tối, nhưng nếu người ta để cho tôi một cơ hội sống còn thì nào ai biết được ngày sau. Thật là may mắn, trong lúc ấy mẹ tôi đã được một người bạn mà chúng tôi thường gọi là dì Odile giúp đỡ. Dì Odile gửi mẹ tôi cùng với hai anh đến trú ngụ trong gia đình của bà chị Lucy, một gia đình công giáo có 10 người con sống ở thị trấn Versailles. Tôi nghĩ rằng người ta ít khi nói đến những gia đình công giáo sẵn sàng đón tiếp và giúp đỡ tha nhân như thế này. Đây là những gia đình thật sự quảng đại, mở rộng tâm lòng giúp đỡ những người gặp cảnh khó khăn và cho phép những đứa bé bất hạnh như tôi được có cơ hội sống còn. Khi biết được chuyện thực đời tôi có cảm tưởng thật lạ. Một mặt tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì tôi không phải là đứa trẻ bị bố hất hủi bỏ rơi như tôi vẫn thường nghĩ. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy tủi thân vì tôi là đứa trẻ vô thừa nhận, là một đứa con hoang. Bố ruột tôi bây giờ ở đâu? Bố có biết là bố có một người con đang sống dưới bầu trời này hay không? Thật may mắn, các anh em tôi vây quanh lấy tôi để che chở tôi trong thời gian này. Tình yêu thương của các anh em tôi đã giúp tôi vượt thắng được thời gian chuyển tiếp ấy. Thế nhưng, sau cái chết của Maxian, tôi thực sự rơi vào khủng hoảng. Tôi nổi loạn, chống đối tất cả, hỗn hào cãi lời mẹ tôi, chống đối mẹ bằng lời nói và bằng hành động. Tôi bỏ học, lêu lổng đi chơi với bè bạn, thoát ra ngoài sự kiểm soát của mẹ. Tắt một lời, tôi đi thẳng vào con đường hư hỏng. Mẹ tôi thấy rằng cho tới lúc ấy, tôi chỉ có một khuôn mẫu người cha duy nhất là Maxian, nên tôi cũng đang đi dần vào dấu chân của ông ấy. Một ngày nọ, Marie Dominique, một người bạn gái của mẹ tôi, mời chúng tôi đi nghe một buổi thuyết trình của Nicky Cruz, một cựu trùm băng đảng du đãng khét tiếng của thành phố New York. Ông này đến viếng thăm Montpellier và kể lại chứng tá cuộc đời của mình. Mẹ tôi rất lo lắng cho tôi nên tìm cách thuyết phục tôi đi nghe chứng tá này. Mẹ nghĩ rằng một chứng tá hoán cải có lẽ sẽ giúp tôi nhiều. Còn tôi thì cũng vui vẻ có một buổi đi chơi với mẹ và bạn. Mẹ tôi chỉ vô tình hay cố ý làm ngơ, không nói rõ cho tôi biết rằng Nicky Cruz, ông trùm du đãng ngày xưa ấy, bây giờ là một mục sư. Ngày hôm ấy, dinh thể thao ở Montpellier đầy chật hàng chục ngàn người tham dự. Buổi gặp gỡ bắt đầu với những bài ca êm đềm nhưng mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm hồn người nghe. Rồi người ta giới thiệu Nicky Cruz, một người đàn ông tóc đen, mặc bộ comple đẹp, đứng lên kể lại cuộc đời của ông, một cuộc đổ dốc đi vào địa ngục của bạo lực và tội phạm. Nicky Cruz từ Puerto Rico, Trung Mỹ, đến New York, Hoa Kỳ năm lên 13 tuổi, gia nhập băng đảng du đãng có tên gọi là Mau Mau và nhanh chóng tiến lên hàng ngũ lãnh đạo sau nhiều vụ đâm chém. Nicky kể lại những thời điểm thật đen tối, nhất là khi chỉ lớn tuổi hơn tôi lúc bấy giờ một tí, ông đã nhúng tay vào vụ giết người đầu tiên. Rồi ông thương mến nói đến một mục sư tên là David Wilkerson, người đã mạo hiểm vào khu vực Bronx nổi tiếng là tội phạm để làm chứng cho Thiên Chúa. Lần đầu tiên nghe nói đến tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, Nicky đã cười vào mũi vị mục sư này. Nhưng rồi Thiên Chúa đã chiến thắng và đã chinh phục hoàn toàn tên du đãng một thời ngang dọc, xem trời bằng vung. Nicky Cruz bị biến đổi toàn bộ con người và bây giờ là một mục sư.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về quan niệm về Đức theo các triết gia Đông Phương và Tây Phương.
Kính thưa quý vị khán giả, từ tuần vừa qua, chúng tôi đã bước sang một loại bài khác bàn về các nhân đức. Chúng tôi đã bắt đầu bằng việc khảo sát ý nghĩa của từ Đức trong Hán Việt. Cha Huỳnh Trụ cho chúng ta thấy rằng Đức có 11 nghĩa, xét như danh từ, động từ hoặc tính từ. Đồng thời tác giả cũng lưu ý chúng ta về sự khác biệt về quan niệm Đức giữa Khổng Tử và Lão Tử. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày ý kiến của cha Huỳnh Trụ và sau đó chuyển qua quan niệm về Đức theo quan điểm triết học Hy Lạp. Đức theo Lão Tử. Trong tư tưởng luận của Lão Tử, Đức có một ý nghĩa đặc biệt. Đạo sinh chi, Đức xúc chi, nghĩa là vạn sự vạn vật đều do đạo sinh thành. Đức nuôi dưỡng những sự vật đó từ siêu hình trở thành cụ thể. Đạo bao hàm hai nghĩa. Một là căn nguyên tạo thành vạn vật. Hai là quy luật phát triển vận hành của vạn vật. Khi đạo được cụ thể hóa trên vạn vật, thể hiện đời sống con người thì gọi là Đức. Cho nên đạo là bản thể của Đức, Đức là cụ thể hóa của đạo. Lão Tử muốn con người trở về căn nguyên của Đức. Quan hệ giữa đạo và Đức rất mật thiết, không thể tách ra được. Bản tính của vạn vật do trời sinh thành, không ai can thiệp vào. Những gì thể hiện ra là tính tự nhiên. Lão Tử gọi là Đức. Nếu đạo là thứ nhất, thì Đức là thứ hai. Đạo là trục trung tâm của vòng tròn, Đức là chu vi của vòng tròn đó. Lão Tử nói, vật đắc dĩ sinh chi vị Đức, nghĩa là vật được sinh ra gọi là Đức. Đức là cụ thể hóa của đạo, nên Đức thể hiện trong vũ trụ là sự chiếu sáng của nhật nguyệt, mưa móc thấm nhuần, sự thay đổi của bốn mùa, âm dương bổ túc nhau. Tất cả đều do tác động của Đức, nên vạn vật được sinh trưởng không ngừng cách hài hòa. Lão Tử lại chia Đức thành hai loại, Thượng Đức và Hạ Đức. Lão Tử nói, Thượng Đức bất đức, thị dĩ hữu đức. Hạ Đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Thượng Đức vô vi nhĩ bất vi, Hạ Đức vi chi nhĩ hữu bất vi. Chương 38. Nghĩa là, những người làm việc đức mà không nhằm mục đích gì, làm không phải vì đức, làm cách tự nhiên, không vì tư lợi, chỉ biết làm hết mình vì lợi ích cho tha nhân, thì là có đức. Ngược lại, có một số người làm việc đức có chủ đích, nhắm đến cái gọi là đức vì bản thân mình, chứ không nhằm giúp ích tha nhân, cho nên là vô đức. Làm như thế là nghịch với đạo, cho nên gọi là hạ đức. Theo Khổng Tử, Khổng Tử coi nhân, đó là lòng thương yêu, yêu người không vì lợi riêng mình, là nguyên tắc đạo đức tối cao. Nhân cũng là toàn đức của mọi hoạt động con người. Điều quan trọng nhất của đời người là tri đức, nghĩa là biết đức, hiếu đức, yêu thích đức và hành đức, nghĩa là làm việc đức. Mục đích của con người là trở về với chính mình, hoàn thành toàn đức. Trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử chú trọng hoàn thành đức cho chính mình. Từ đó, Khổng Tử lại đề ra bát đức gồm có hiếu, trung, đễ, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Thứ nhất, hiếu là thảo kính cha mẹ, kính trọng người lớn. Khổng Tử nói, hiếu đức chi thủy giã. Hiếu thảo là khởi đầu của đức. Thứ hai, trung là tận tâm hoàn thành mệnh lệnh của bề trên, chân thành đối xử với bằng hữu. Trong Luận Ngữ có câu, quân sử thần dĩ lễ, thần sử quân dĩ trung. Nghĩa là vua dùng lễ sai khiến, bề tôi trung thành làm việc cho vua. Thứ ba, đễ gồm có ba nghĩa. Một là cách đối xử với anh em. Hai là cách sống vợ chồng. Ba là tình bằng hữu. Thứ thứ 4. Tín, lời đã nói ra thì phải giữ và làm cho chú đáo, không lừa dối người khác. Ngôn tất trung tín. Thứ 5. Lễ, là cách sống chung với người khác. Mọi người phân biệt rõ địa vị của mình mà xử sự phải lẽ. Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín. Nghĩa là cha con phải thương nhau, vua tôi phải có nghĩa, vợ chồng biết kính trọng nhau, anh em có thứ tự, bạn bè có lòng tin. Thứ 6. Nghĩa, đòi buộc tư tưởng hành vi và tuân thủ nguyên tắc đạo đức, phải suy nghĩ kỹ việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Mạnh Tử nói, tu ác chi tâm, nghĩa chi đoan dã, nghĩa là biết xấu hổ về sự ác là khởi đầu của nghĩa. Thứ 7. Liêm, xua đuổi những gì không ngay thẳng mà theo những gì chính đáng. Người có liêm thì hành động tự nhiên đứng đắn, lương tâm dám nhìn nhận việc xấu mình làm. Thứ 8. Sĩ, là lòng tự trọng. Khổng Tử nói, chi sĩ cận hồ dung, nghĩa là biết xấu hổ thì gần với dũng cảm, là phẩm chất đạo đức cơ bản của con người. Nếu một người không biết xấu hổ thì sẽ mất nhân tính, việc gì cũng có thể làm, mất lý trí. Tóm lại, đức đối với Khổng Tử rất quan trọng. Bát đức là tiêu chuẩn làm người. Thiếu bát đức hay quên bát đức thì không còn là con người nữa. Ngoài ra, Khổng Tử cũng nói, vi chính dĩ đức, nghĩa là phải dùng đức để mà trị dân, gọi là đức trị. Qua các trình bày sơ được tư tưởng của hai vị tôn sư, chúng ta có thể nhận thấy rằng, tuy cùng sử dụng một từ đức, nhưng mà mỗi người hiểu theo một nghĩa khác nhau. Như Linh Mục Trần Văn Kiệm đã nhận xét, theo Khổng Tử, sống đúng luân thường là có đức. Theo đạo, nghĩa là Lão Tử, tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất, an hòa với mọi người là có đức. Trong khi đó, bát chính đạo của Phật giáo, dù không mang danh là đức, nhưng kỳ thực là tám đức. Nói một cách khác, chúng ta cần phải phân biệt giữa từ ngữ và thực chất của các nhân đức. Điều tương tự cũng xảy ra trong lịch sử tư tưởng Tây Phương. Cái từ virtus trong tiếng Latin, gốc của các danh từ virtu tiếng Pháp, virtue tiếng Anh, được các trí giả hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà lại được ít khi được dùng trong Kinh Thánh, mặc dù các bản văn này nói rất nhiều đến những đức tính của con người đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân, đối với bản thân. Cũng nên lưu ý là virtus trong tiếng Latin có nghĩa là sức mạnh, gắn với vir là nam nhi. Trong khi đó, tiếng tương đương trong tiếng Hy Lạp là arete, có nghĩa là trội vượt, đáng phục. Như vậy, người Roma thì trọng sức mạnh của thể chất, còn người Hy Lạp thì chuộng vẻ đẹp của tinh thần. Chúng ta sẽ theo dõi lịch sử tư tưởng Tây Phương về đức qua 4 thời kỳ. Thứ nhất, triết học Hy Lạp, quan điểm tiền Kitô giáo. Thứ hai, Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Thứ ba, các giáo phụ và thần học Trung Cổ. Thứ bốn, vào thời cận đại. Hôm nay chúng ta bắt đầu với triết học Hy Lạp. Người ta thường bắt đầu lịch sử quan niệm nhân đức với hai triết gia Platon và Aristotle. Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ hơn tư tưởng của hai ông này, ta cần phải đi ngược lên tới ông Socrates là thầy của Platon. Và chúng ta cũng kéo dài việc khảo sát tới các triết gia Roma, những người đã ảnh hưởng tới các giáo phụ về sau này. Ông Socrates, từ năm 469 tới 399 trước Công Nguyên, có một quan niệm rất độc đáo về nhân đức. Ông đồng hóa nhân đức với việc hiểu biết điều tốt. Theo ông, sở dĩ con người ta làm điều xấu là tại vì nó không biết điều tốt. Giả như nó biết điều tốt, thì điều tốt sẽ có mãnh lực thu hút nó và nó sẽ không còn bị sai lầm nữa. Vì thâm tính như vậy, cho nên ông Socrates đặt nặng việc giáo dục. Vì điểm này, không ai phủ nhận được công lao của ông. Tuy nhiên, quan niệm của ông đã bị chỉ trích là không sát thực tế. bởi vì tri và hành không lúc nào cũng đồng nhất. Biết điều tốt là một chuyện, còn làm điều tốt lại là chuyện khác. Các tên sát nhân phạm tội giết người không phải là vì họ không biết rằng việc làm của mình nó xấu xa. Ông Platon, từ năm 427 tới 347 trước công nguyên, là một đồ đệ của Socrates. Dưới một khía cạnh nào đó, ông Platon không thoát được ảnh hưởng của thầy ở chỗ vẫn còn thiên về lý thuyết. Đối với ông, nhân đức là đối tượng của sự truy tầm học hỏi để đạt được sự thông tuệ. Sự đóng góp quan trọng của ông đó là việc thiết lập danh sách bốn nhân đức và vai trò của chúng. Ông quan niệm nhân đức như là khả năng để thực hiện một chức năng nhất định. Chẳng hạn, nếu chức năng của mắt để trông nhìn, thì nhân đức của mắt là khả năng nhìn xem. Từ đó ông tìm hiểu các nhân đức tương ứng với các chức năng của linh hồn cũng như của xã hội. Linh hồn có ba quan năng: sự hiểu biết, nội dục và tham dục. Ai biết sử dụng đúng đắn các quan năng đó là người đức hạnh. Biết sử dụng trí tuệ là khôn ngoan. Điều khiển được nội dục là can đảm. Làm chủ được dục vọng là tiết độ. Trong xã hội cũng có ba chức năng chính yếu: các nhà cầm quyền, các nhân viên an ninh, các nhà sản xuất. Nhóm thứ nhất cần đến khôn ngoan. Nhóm thứ hai cần đến can đảm. Nhóm thứ ba, đông đảo hơn cả, cần đến tiết độ. Mỗi nhóm đi theo khuynh hướng riêng của mình, vì vậy cần phải đến đức công bình, ngõ hầu duy trì thăng bằng giữa ba nhóm đó. Công bình giúp cho mỗi nhóm thi hành đúng chức năng của mình. Cũng nên nói thêm rằng, Platon quan niệm nhân đức là sự bắt chước Thiên Chúa và là con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhân đức là hài hòa, chừng mực, nó là sức khỏe của linh hồn, phương thế để thanh luyện linh hồn.